chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, tù chính trị bắt đầu nổi dậy phá nhà giam. Đám lính quản trại không can thiệp nổi những người tù đang bừng bừng giận dữ. Trong số đó, Trần Huy Liệu, Vương Thừa Vũ, Trần Đức Sắc, Phạm Quang Thẩm, ủy viên ban lãnh đạo căng ngã xuống ngay phút đầu tiên thi hành quyết định của chi bộ. Phá căng, giải thoát tù chính trị. Một số tù chính trị nghĩa lộ cũng bị đàn áp ngã xuống, máu nhuốm đỏ nền cỏ xanh. Cuộc nổi dậy phá căng do nóng vội, mất bình tĩnh nên đã bị tổn thất lớn, nhưng đầy bi tráng và oanh liệt. Phái bộ Việt Minh Hiền Lương yêu cầu nghĩa lộ coi đây là sự kiện phát động quần chúng đuổi Pháp, đánh Nhật, chuẩn bị sẵn sàng cho khởi nghĩa giành độc lập. Chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta của mặt trận Việt Minh Hội đã bắt đầu. Trần Huy Liệu trốn thoát khỏi nhà tù, được những người dân Hiền Lương và phó lý Đồng Lâm bảo vệ. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ của nhà văn Hà Lâm Kỳ với giọng đọc Thu Loan.
Từ hôm nay, chi bộ chúng ta có thêm một đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng chí Nguyễn Hữu Minh, tức Minh Đăng. Chi ủy phân công đồng chí tiếp tục hoạt động tại khu vực thị trấn tỉnh lỵ Yên Bái theo chủ trương nghị quyết của tổ chức. Nguyễn Duy Thân dứt lời bước tới nắm chặt tay người đảng viên mới, một thanh niên đầy nhiệt huyết đã cùng những đồng chí trẻ lăn lộn ngay trong lòng bộ máy hội đồng hàng tỉnh của thực dân Pháp ở Yên Bái trong suốt 2 năm qua. Buổi họp chi bộ liên khu tại Nang Sa kết thúc, mỗi đảng viên theo đường riêng về nơi mình ở, tự thấy trọng trách cá nhân thật lớn, nặng nề mà cũng rất vinh quang. Nguyễn Duy Thân cũng lên ngay giới phiên. Cuối tháng 4 dương lịch, tức là tháng 3 ta, khí hậu chuyển sang hè. Dọc triền bờ sông Hồng, cây gạo trơ cành, hoa đỏ rực, gặp heo may, bay bay như những tàn lửa. Trời đất, cỏ cây hoa lá vẫn cứ đúng mùa, riêng lòng người lại khác. Nguyễn Duy Thân, người phụ trách chi bộ liên khu cùng Đào Xuân Phái, bước nhanh trên đường D. Từ sau lần cùng Trần Đình Trọng vào nghĩa lộ trở về, Đào Xuân Phái, liên lạc viên của Nguyễn Duy Thân với Minh Đăng, được anh cử làm giúp việc, văn bản tài liệu và phái viên lưu động, thì Hằng là người thay phái những phần việc tại chỗ. Bác Thân ơi! Nghe tiếng Hằng, Nguyễn Duy Thân bật dậy bước ra cửa. Bác có thư đây ạ? Thế à, cho bác nào, có tin gì thêm không Hằng? Anh giao thông dặn cháu đưa trực tiếp cho bác rồi đi ngay. Anh ấy bảo về Hạ Hòa. Nguyễn Duy Thân bàn giao tình hình cho Quang Minh, về Hà Nội nhận nhiệm vụ mới, Trần Quốc Hoàn. Nguyễn Duy Thân lặng lẽ đọc đi đọc lại mảnh giấy. Anh Minh bao giờ lên, thời gian giao nhận thế nào? Ý tưởng của bí thư xứ ủy và sự ủy viên là xây dựng cánh cung cách mạng ở giải đất Trung Du miền núi này sẽ được anh Quang Minh tiếp tục thực hiện. Duy Thân ngẫm nghĩ những việc đã làm, việc chưa kịp làm trong gần 1 năm qua. Bao nhiêu dự định, anh trở mình nằm nghiêng rồi thiếp đi. Ngày thứ 3, rồi ngày thứ 4, Nguyễn Duy Thân thấp thỏm đợi chờ. Anh Quang Minh vẫn chưa lên, có gì thay đổi không? Hay anh Minh đi đường? Duy Thân nghĩ thoáng qua rồi vội vàng lắc đầu. Anh Minh là người nhiều kinh nghiệm. Từ vụ bị bắt ở Bến Thủy, đến Hải Phòng, tù Sơn La, rồi mật thám vồ hụt anh ở Đình Bảng. Con người gốc xứ Nghệ ấy đủ sức làm thay đổi trong những tình thế éo le. Bác Thân ơi, cháu Hằng đây ạ. Duy Thân nhìn ra cổng, nơi nhà một người dân ở làng Đức Quân mà Đào Đình Bảng mới bố trí cho anh về đây ở. Hằng đây à, cháu và chú Bảng vào đây. Vâng ạ. Hằng cùng Đào Đình Bảng và một ông nông dân to cao đang vào sân. Nguyễn Duy Thân bước ra cửa. Ôi, anh Quang Minh, anh khỏe không? Tôi đã nhận được thư của xứ ủy, chờ anh mấy ngày nay rồi. Duy Thân vụn vã. Quang Minh, từ ngày ở tù Sơn La, giờ mới gặp nhau. Hoạt động thì nhanh mà ngồi tù sao lâu thế? Duy Thân vỗ vai. Anh vẫn hài hước như xưa. Liều thuốc bổ mà. Việc bàn giao tình hình ta nói sau. Bây giờ ta tính ngay việc lập chi bộ thị trấn tỉnh lỵ để lãnh đạo các tổ chức xã hội, thực hiện nhiệm vụ của xứ ủy và tổng bộ. Quang Minh đặt vấn đề. Yên Bái, ngoài các đảng viên xứ ủy phái đến, vừa rồi kết nạp Minh Đăng, hiện sinh hoạt tại chi bộ liên khu. Nhân tố tiếp theo là ai? Quang Minh ngước nhìn Duy Thân hỏi. Ngoài Minh Đăng, anh xem xét Mai Văn Ti, công nhân đề pô và Nguyễn Văn Chí, tức Chí Dũng, làm nghề lái xe thuê cho ông chủ ở Hào Gia. Chí Dũng từng xây dựng được cơ sở Việt Minh ở trường sơ học yếu lược, con gái thị trấn Yên Bái, và giác ngộ được mấy lính khố xanh khố đỏ về phía ta. Nguyễn Duy Thân tự tin nhận xét. Vậy là được rồi, ta thống nhất cao nhé. Ngày mai tôi sẽ sang thị trấn. Anh cho người báo Minh Đăng bố trí nơi họp. Anh Quang Minh yên tâm, tiếc là tôi không có điều kiện gặp các đồng chí ấy. Duy Thân nói, lơ đãng nhìn ra sân. Hiểu bạn, Quang Minh an ủi. Anh Thân, anh nắm chắc nhân tố. Anh đi, thật tiếc cho tổ chức phía Tây. Nhiệm vụ mà anh. Nói đoạn, Nguyễn Duy Thân giang hai tay ôm chặt Quang Minh, người đồng chí cùng nằm nhà tù Sơn La 2 năm trước. Từ đây, nhiệm vụ của Quang Minh rất nặng nề là làm sao xây dựng được các tổ chức đảng để lãnh đạo Mặt trận Việt Minh và nhân dân, tổ chức lực lượng vũ trang phát triển cách mạng ở suốt một dải cánh cung Hiền Lương, Yên Bái, Lương Ca, Đại Lịch, Thượng Bằng La vào Mường Lò, Nghĩa Lộ mà tư tưởng của Bí thư Xứ ủy Hoàng Quốc Việt và Xứ ủy viên Trần Quốc Hoàn đã định hình. Phút tâm tư trước khi nhận nhiệm vụ mới, Nguyễn Duy Thân không còn kịp gặp các đồng chí cùng chí hướng, các chức dịch, hào lý, thiện cảm và bà con Tổng Động Lâm, Tổng Giới Phiên đã cứu mang đùm bọc để mình hoàn thành nhiệm vụ. Nắng trưa đã đỉnh đầu, hai đảng viên Cộng sản, hai cán bộ Xứ ủy Bắc Kỳ rời ngôi nhà nhỏ của vùng lúa Giới Phiên. Quang Minh được một người trong tổ chức Việt Minh Hội của Phó Lý Hoàng Văn Chi đưa súng đỏ linh thông sang phố chợ. Sáng hôm sau, tại một nhà xưởng của khu vực đề pô nằm bên sông Hồng, phía sau trại gia binh Khố Xanh và phòng hát Ả Đào, nơi đây lính đồn ở các gia binh thường đi về nên mật thám ít để ý. Quang Minh ngồi bên Minh Đăng, Mai Văn Ti, mấy phút sau Chí Dũng đến. Minh Đăng bước ra cửa đón Chí Dũng. Chí Dũng vào đi, đây là anh Quang Minh, tức Quang Minh. Hay còn gọi là Quang Minh, cán bộ Xứ ủy Bắc Kỳ, được cấp trên cử lên phụ trách Yên Bái. Anh Chí Dũng phải không? Tôi đã được nghe anh Minh Đăng, Mai Văn Ti nói về anh. Tôi rất tin tưởng. Nào ta ngồi xuống đây. Quang Minh nhìn quanh. Nói rồi, tự tay Quang Minh rót chén nước chè mà Mai Văn Ti pha sẵn, mời từng người, hài hước nói. Nước chè tươi của giai cấp công nhân đây, càng uống càng đậm đà. Tất cả cười vui. Đúng là ngụm trà ngon làm cho ai nấy như tỉnh táo, phấn chấn hơn. Quang Minh đứng dậy chậm rãi nói, giọng nghiêm trang. Các đồng chí, tôi được Xứ ủy cử lên phụ trách Yên Bái. Thời cơ cách mạng đang đến rất gần. Xứ ủy yêu cầu cần có một chi bộ đảng Cộng sản Đông Dương của thị trấn Tỉnh Lỵ để lãnh đạo các quần chúng nơi đây và làm nòng cốt tiến tới thành lập tổ chức đảng cấp tỉnh. Ngoài đồng chí Nguyễn Hữu Minh, tức Minh Đăng, đảng viên đang sinh hoạt ở chi bộ liên khu Phú Thọ Yên Bái, nay tôi tuyên bố kết nạp hai đồng chí Mai Văn Ti, tức Công, và Nguyễn Văn Chí, tức Chí Dũng, vào tổ chức đảng Cộng sản Đông Dương. Minh Đăng vỗ tay. Mai Văn Ti và Chí Dũng tự khắc đứng bật dậy, đặt bàn tay phải lên ngực mình. Minh Đăng nhanh ý cũng đứng lên. Quang Minh nói tiếp. Tôi cũng tuyên bố quyết định thành lập chi bộ đảng Cộng sản Đông Dương thị trấn Yên Bái, trực thuộc Xứ ủy. Do tình hình nhiệm vụ, đồng chí Minh Đăng đã là đảng viên thuộc chi bộ liên khu. Tới đây sẽ được giao nhiệm vụ mới, nên chúng ta thống nhất, sau thời gian thử thách, sẽ cử đồng chí Mai Văn Ti phụ trách chi bộ. Mai Văn Ti bước lên một bước, dõng dạc nói. Chi bộ đảng Cộng sản Đông Dương thị trấn Yên Bái xin hứa với Xứ ủy không sợ hy sinh, làm hết sức mình để thực hiện nhiệm vụ đảng giao. Tiếng vỗ tay nho nhỏ nổi lên. Quang Minh thấy trong người trào dâng niềm vui. Bên ngoài nhà xưởng, tiếng quai búa, tiếng dây xích điện, cả tiếng thử máy của công nhân đề pô vẫn cứ chan chát, rầm rầm. Chi bộ đảng thị trấn Yên Bái với Mai Văn Ti, tức Công, Nguyễn Hữu Minh, tức Minh Đăng, Nguyễn Văn Chí, Chí Dũng, những đảng viên đầu tiên cùng đại diện Xứ ủy Bắc Kỳ Quang Minh trong bộ quần áo công nhân lặng lẽ tàn ra khu xưởng sửa chữa đầu máy hỏa xa. Mặt trời phía đông, nắng đẹp. Lúc đó khoảng 9 giờ sáng, ngày 7 tháng 5 năm 1945, Quang Minh xuống đò trở lại Giới Phiên. sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp, toàn quyền Đông Dương, The Coup ở Sài Gòn bị quản thúc, quân tướng Pháp tại Hà Nội và các tỉnh lỵ chạy tán loạn theo hai trục đường bộ Hà Nội đi Lào Cai và Lạng Sơn. Miami, trưởng phòng liên lạc chính trị của Nhật ở Yên Bái, giải tán bộ máy của Tòa Chánh Sứ và Dinh Tuần Phủ, lập ra Dinh Tỉnh Trưởng do y đứng đầu. Trại quan binh Pháp đổi thành trại bảo an Nhật, lập đội lính Đông Á thay cho vệ binh bản xứ, gộp sở đoan với phòng nhì thành phòng mật thám, lập các tổ chức đảng Đại Việt Duy Tân, Đại Việt Dân Chính, Đại Việt Xã, tổ chức viếng mộ Nguyễn Thái Học để đánh lừa dân chúng. Ra lệnh nhổ lúa trồng đay xuất sang Nhật. Phu khai mỏ, phu đập đá, phu mở rộng đồn điền cùng với những người đói từ dưới xuôi lên. La liệt nơi bến tàu, bãi xe, bến đò, dọc đường đất. Ấy là chưa nói đói khát bệnh tật, hành hạ những thân phận gầy sơ xác nơi lao động. Mộ chôn tập thể sơ sài đã xuất hiện, lại xuất hiện nơi chân đồi bãi hoang. Quân Pháp đã tàn bạo, quân Nhật độc ác không kém, nhưng còn mưu mô quỷ quyệt hơn. Ngồi dưới gốc cây nhãn xà bên đền Tuần Quán như đang vãn cảnh sông Hồng, chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương thị trấn Yên Bái họp buổi đầu tiên dưới sự chủ trì của bí thư Mai Văn Ti. Nguyễn Hữu Minh: tình hình sau đảo chính là như vậy. Anh Quang Minh cho biết, khi đủ điều kiện, chi bộ liên khu sẽ trở thành đảng bộ liên khu. Chi ủy liên khu sẽ là ban cán sự đảng Phú Thọ, Yên Bái. Chi bộ ta cần phát triển đảng viên để đáp ứng yêu cầu của xứ ủy là mở rộng địa bàn chính trị ra toàn tỉnh. Mai Văn Ti: các hội ái hữu, truyền bá quốc ngữ, tương thân, hiếu học đã chuyển đến tay các hội viên nội dung chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Các khẩu hiệu đánh đuổi Nhật Pháp, lập hội ái quốc, toàn dân giành độc lập cũng đã được tung ra khắp nơi. Sự kiện phá căng giải thoát tù chính trị ở Nghĩa Lộ gây tiếng vang lớn, ảnh hưởng đến cả Pháp lẫn Nhật, tác động đến quần chúng ở Yên Bái, Trấn Yên, Yên Bình. Trên thế giới thì Liên Xô đang tiến công như vũ bão giải phóng hàng loạt nước ở châu Âu. Phát xít Đức đã đầu hàng quân đồng minh, đang dồn Đức, Ý, Nhật vào chân tường. Chắc chắn quân Nhật cũng sẽ phải tự sát. Nguyễn Hữu Minh: Pháp chạy nhưng chưa bị Nhật bóc hết tay chân, đề phòng quân này lại ôm chân Nhật. Nếu Nhật hàng đồng minh, chúng lại chạy theo đồng minh. Theo tôi có mấy việc cấp bách. Thứ nhất, phát động các tổ chức hội tổng sinh công và biểu dương lực lượng tổ chức đúng vào ngày 19 tháng 5, ngày sinh cụ Hồ, làm cho Nhật hoang mang, lại càng hoang mang. Quân đồng minh cũng phải ái ngại. Còn ta, thức tỉnh đồng bào hướng về cụ Hồ và Việt Minh. Việc này, anh Mai Văn Ti phụ trách là tốt nhất. Thứ hai, nắm lại và vận động lực lượng tàn binh Pháp, bảo an Nhật, vệ binh bản xứ, tuần dõng tri phủ, chánh tổng, các lý trưởng và toàn bộ chức dịch địa phương, để nếu cách mạng nổ ra, họ là lực lượng hỗ trợ quan trọng. Việc này tôi xin nhận. Thứ ba nữa, anh Chí Dũng lo, đấy là tìm cách thu thập các loại binh khí và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng để nếu có lập đội võ trang thì đã có khí giới. Mai Văn Ti: tôi hoàn toàn thống nhất với ý kiến của anh Minh Đăng. Tôi sẽ gặp và xin ý kiến anh Quang Minh. Chí Dũng từ nãy vẫn còn lắng nghe ý kiến, bây giờ cần phải cụ thể hơn nữa, khẩn trương hơn nữa, nên đề xuất. Tôi đề nghị anh Mai Văn Ti báo cáo anh Quang Minh, rồi ta xem xét ngày 19 tháng 5 để ra kết nạp một số đồng chí tích cực vào đảng, tăng số đảng viên chi bộ, làm nòng cốt cho các tổ chức xã hội toàn thể. Về phần mình, tôi sẽ lo liệu binh vận và thu nhận vũ khí. Mai Văn Ti: tôi đồng ý, đề nghị anh Minh Đăng lập danh sách hướng vào những người đã được thử thách trực tiếp trong đấu tranh với chế độ Pháp trên địa bàn thị trấn tỉnh lỵ. Còn về giúp việc chi bộ, ta chọn mấy thanh niên, nhân viên sở công chính, Lê Kim Hải làm bí thư, Đỗ Văn Bảy và Nguyễn Hiền Tràng làm liên lạc. Chọn em Phương, nữ sinh phụ trách thanh niên trường học, Giáo Đức làm tuyên truyền, chị Mẫn phụ trách phụ vận, anh Thế Đoàn phụ trách tổ chức công nhân thay tôi. Các công nhân tích cực của nhà đèn như Nguyễn Văn Du, Bùi Thủy, Phạm Văn Quán bổ sung vào lãnh đạo các hội của Mặt trận Việt Minh. Riêng thành phần Lý Dịch, ta mời ông Chánh Tổng Bách Lẫm, Trần Văn Đỗ đứng ra. Ngày mai, tôi sẽ gặp gỡ các cốt cán này và đưa họ vào cuộc ngay. Ngày thường, người đến đền không nhiều. Ba vị khách vãn cảnh nơi linh thiêng cũng đã xong phần việc hệ trọng. gió từ hạ lưu sông Hồng thổi ngược làm cho các lùm cây lao xao. Có tiếng chim vàng anh ríu san trong nắng sớm đầu hè. Chánh hội đang xa Đặng Bá Lô đi đi lại lại trên nền đất nhà mình mà lòng dạ bồn chồn. Ông đang đợi khách đến ở trọ. Khách là ai thế? Mấy lần trước Đào Đình Bảng đến dặn người này như thế này, người khác như thế kia. Khách nào thì ông chánh hội vẫn cứ nhiệt tình, nhưng tính ông không tò mò, không dò hỏi trước, nên có lần lỡ trách thằng cháu Đào Đình Bảng. Lãnh đạo trung ương mà mày không nói rõ, làm như bạn đến chơi nhà. Khi biết chuyện, ông Lê Thanh Nghị vỗ vai bảo, đi làm cách mạng, vượt ngục thực dân, được đích thân chánh hội lo ăn ngủ thế này là sướng như tiên rồi, ông bạn ơi. Rồi nhà ông đón Trần Quốc Hoàn, đón nhiều anh em tù chính trị từ Sơn La về, từ Nghĩa Lộ ra, ở một hai hôm rồi về xuôi. Cánh hương hội chức lý biết cả, thậm chí cai đội dõng binh có lúc cũng lượn qua lượn lại thăm dò. Nhưng với chánh hội Đặng Bá Lô, cứ ăn ở tốt với tất cả mọi người, cứ làm việc thiện, không ai nỡ nào. Kia rồi, Bảng đã đưa khách tới. Ôi anh Quang Minh, cứ tưởng người lạ. Đặng Bá Lô vồn vã, rồi ôm chầm lấy Quang Minh. Anh khỏe không? Mới có gần năm xa anh, xa sư thiện linh thông. Lạ sao được, mà dạo đó chưa phải nằm vùng. Còn lần này thì hẳn rồi. Quang Minh vừa nói, vừa lắc lư hai vai chánh hội làng nang xa, cười hiền lành, làm cho Đào Đình Bảng, Đào Xuân Phái cũng bất ngờ gặp giây phút xúc động. Nhấp chén nước chè từ tay bạn làng, Quang Minh nói tiếp. Lên đây nửa tháng rồi ông ạ, nhưng tổ chức chưa cho gặp nhau. Nhiệm vụ của tôi là tiếp tục công việc mà anh Nguyễn Duy Thân đang tiến hành theo sự chỉ đạo của Trung ương. Có điều thời cơ cách mạng đang đến, cần gấp gáp hơn, mạnh mẽ hơn. Một phần nhờ ở ông bạn chánh hội nhé. Chả cứ gì riêng tôi, mà cả làng cả tổng đang chờ anh, ủng hộ anh Thân và anh phát triển Việt Minh. Không chỉ tổ chức Việt Minh, hội ấy tốt rồi, ta làm tốt nữa. Mà việc quan trọng anh Lâu ạ, là phải thành lập được tổ chức đảng cơ sở, phải thành lập được đội võ trang, phải xây dựng được khu căn cứ cách mạng và phải phát triển được quần chúng ở thị trấn Yên Bái, ở Tổng Giới Phiên, Tổng Lương Ca, Tổng Đại Lịch, rồi vào Mường Lò, Nghĩa Lộ, tự đứng lên lật đổ chế độ thực dân phong kiến. Thời gian thì không được chậm anh ạ. Đào Xuân Phái xen vào. Cậu ạ, anh Quang Minh sẽ ở lại nhà mình mấy ngày, việc hội họp có thể sẽ diễn ra ở đây. Chú Trần Tùng đã giao nhiệm vụ cho chúng cháu, lo liệu phần việc này. Anh Loan yên tâm, anh cứ lo việc, còn ăn nghỉ, bà nhà tôi là người chu đáo. Các cháu nữa, cậu sẽ gặp ông Chánh Tổng, Lý Trường, bàn với họ. Tối đó, Đặng Bá Lâu kể về lần đưa Nguyễn Đức Quỳ đến làm gia sư cho gia đình ông Chánh Tổng Trần Đình Khánh. Ba ông đàm đạo chuyện yêu nước cả buổi. Qua ông chánh hội đang xa, Quang Minh hiểu thêm về các hào lý Tổng Động Lâm, Tổng Giới Phiên và Lương Ca trong bối cảnh Nhật đạo chính Pháp. Riêng Lương Ca, Quang Minh sẽ trực tiếp đến gặp chánh tổng Trần Đình Khánh. Đường rừng Vân Hội sau trận mưa đẫm nước mà không trơn, các cụ bảo mưa rào đường sạch. Đúng thế. Trần Đình Trọng nhận được thư của Đào Đình Bảng, vội vàng quốc bộ ra Hạ Bằng La. Tại đây, hai cậu học trò trường Động Lâm ngày nào gặp nhau hoan hỉ. Lâu lâu rồi không gặp, ông bà chánh tổng có khỏe không? Cho ông chánh hội Đặng Bá Lâu hỏi thăm ông bà nhé. Đào Đình Bảng nói, vẫn khỏe anh ạ, tôi sẽ chuyển lời của ông chánh hội. Trần Đình Trọng đáp, có việc thế này Trọng ạ, sứ ủy và tổng bộ cử anh Quang Minh lên thay anh Nguyễn Duy Thân. Anh Loan thì chưa đến Lương Ca. Tôi và anh Đào Xuân Phái được anh Loan cử gặp Trọng, bàn với Trọng, chuẩn bị ngay tinh thần cho ông Chánh Khánh. Ngày kia, anh Loan sẽ vào gặp ông. Tôi có nghe tin anh Thân đã đi nhận nhiệm vụ nơi khác. Người về thay thì tôi chưa biết mặt. Sau lần anh em mình cùng bị đuổi khỏi trường Động Lâm, tôi có nghe Đào Văn Xúy kể về Quang Minh. Anh ấy được cả sư chùa Linh Thông Nguyễn Văn Chính nuôi dấu những ngày đi thực tế ở Hiền Lương. Đúng đấy, lần đó mình theo cậu Đặng Bá Lâu vào chùa thuyết phục sư thiện. Lúc đầu thầy băn khoăn, sau đó thầy xem như khách quý. Từ đó Linh Thông trở thành cơ sở bí mật của Việt Minh. Ngày kia tôi đưa anh Quang Minh vào gặp chánh tổng. Ông là anh trai của Trọng. Anh và Đinh Hàm thuyết phục ông trước để anh Loan làm việc dễ dàng. Việc đó thì được, bà ạ. Có điều chánh tổng phải làm những gì, anh cứ nói trước với anh Quang Minh. Được rồi, cứ thế trọng nhé. Anh về Vần đi. Người đưa vào làng Vần, Quang Minh cử Đào Xuân Phái. Phái là người trực tiếp giúp việc cho Nguyễn Duy Thân. Các ông chánh tổng, lý trưởng đều biết và có phần vị nể. Phái đưa Quang Minh đến nhà Đinh Văn Hàm, Trần Đình Trọng đón ở đó. Đào Xuân Phái ngoảy sang Quang Minh. Đây là Trọng, em trai ông Chánh Khánh, người cùng học với Bảng và Súy ở Động Lâm. Còn đây là Đinh Văn Hàm, dạy sơ học, người Vân Hội, cháu rể ông Chánh. Quang Minh bắt tay theo thông lệ gặp gỡ lần đầu. Đào Xuân Phái nói tiếp. Anh Ngô Minh Loan, bí danh là Quang Minh, cán bộ xứ ủy về nhận nhiệm vụ thay anh Duy Thân. Anh Bảng cũng đã nói với anh Trọng rồi. Quang Minh vui vẻ. Tôi có hoàn thành nhiệm vụ lớn hay không? Một phần nhờ ở các anh đấy. Đinh Văn Hàm chắp hai nắm tay hài hước kiểu nhà giáo. Ấy ấy, chúng tôi chỉ biết hết sức cố gắng thôi ạ. Bốn người đàn ông vượt qua đèo Giang, con đường rừng nối từ làng Vân Hội với làng Vần. Cũng chính con đường này ghi dấu những bước chân đầu tiên của lớp cán bộ xứ ủy Bắc Kỳ trước cánh cung Hiền Lương, làng Vần, Đại Lịch vào nghĩa lộ. Trần Đình Trọng đi sát bên Quang Minh. Đường xuyên sơn thế này, người làng tôi từng được đưa đón ông Hoàng Quốc Việt rồi đấy, anh ạ. Mình có biết chuyện đó, nhưng mà ai đưa? Anh Hoàng Quốc Việt có gặp ông Chánh không? Quang Minh vừa bước vừa hỏi. Hôm ấy có anh Nguyễn Duy Thân đi cùng. Chú Việt chỉ đi xuống dân, chưa tiếp xúc với Hảo Lý. Còn người đưa đường là chú Hoàng. Bây giờ Hoàng ra Yên Bái làm công nhân nhà đèn. Thế à? Trọng duy trì liên lạc với Hoàng nhé, rồi cho mình biết. Đinh Văn Hàm cũng bước lên, đi sát vào Quang Minh. Ta lên đỉnh dốc, dốc lắm. Đèo Giang núi nả, có tiếng cả vùng. Anh Quang Minh chú ý, kẻo trượt chân. Yên tâm, tôi chưa đi miền núi nhiều, nhưng hai lần lê xích trong tù, quen rồi. Nghe cụm từ lê xích trong tù, chua xót mà ai cũng bật cười. Đinh Văn Hàm. Tôi cũng đã học trường Động Lâm, nhưng rồi bỏ. Sang Phú Thọ, học trường sơ học. Lấy bằng yếu lược về quê dạy học. Lần được gặp anh Nguyễn Duy Thân, anh Thân bảo hoạt động tự chọn cho mình bí danh, rồi anh đặt tên cho tôi là Văn, rút chữ Văn khỏi Đinh Văn Hàm, còn là Đinh Hàm, thuộc miệng thành quen, nên cứ Đinh Hàm, gọi thế nào cũng được thôi mà. Quang Minh cười, anh đúng là ông đồ làng, hay. Hôm đó, Đinh Văn Hàm kể tiếp, anh Thân cũng đặt tên cho Trọng là Phong. Còn trẻ phải xung phong, phải như gió cuốn. Rồi đặt cho Lợi là Trần. Lấy họ làm tên bí danh. Còn cụ giáo Quỳ, Nguyễn Đức Quỳ ấy là Đức. Không biết bây giờ thầy Nguyễn Đức Quỳ ở đâu. Đinh Văn Hàm hỏi một cách lơ đãng. Thầy Quỳ hay chữ, thương học trò, hay nói về cách mạng, được ông cụ Khánh rất quý. Đào Xuân Phái bước sau Quang Minh lên tiếng. Anh Thân kể cái bí danh Thân Mập của anh cũng là do giáo Quỳ đặt ra, ngày cả hai cùng nằm căng nghĩa lộ đấy. Nghe nói anh Thân gợi ý cho giáo Quỳ lên dạy học ở Cổ Phúc. Làng Vần hiện xa theo tán cây cổ thụ, nhà chánh tổng Lương Ca kia rồi. Ngôi nhà sàn, năm gian lợp cọ, nằm dưới chân sườn núi nả, nhìn ra cánh đồng ruộng bậc thang xanh rì vụ lúa xuân hè. Chánh tổng bước xuống chân cầu thang đón khách. Đào Xuân Phái nhanh nhẹn, có lời rồi quay sang Quang Minh. Xin chào ông chánh tổng Lương Ca. Đây là anh Quang Minh mà Trọng đã nói với ông hôm qua. Trần Đình Khánh. Vâng, chào các ông. Nghe nói về anh Loan rồi. Mời các ông lên nhà. Quang Minh giữ ý nhường bước chân cho gia chủ. Chánh tổng cũng nghi lễ đón khách, cúi mình đưa tay. Mời Quang Minh, mời Xuân Phái bước lên bậc rồi mới đến mình. Đào Xuân Phái ghé tai Trần Đình Trọng hỏi nhỏ. Khách ngồi chỗ nào thì hợp lý? Trọng hiểu ngay ý của Phái, tránh chuyện phạm tục người Tày nên giải thích. Tục người Tày ở đây, khách quý được xếp ngang hàng với người già và trưởng tộc. Mùa đông được mời ngồi trước bếp lửa, mùa hè ngồi sát song cửa sổ mặt tiền nhà sàn, chỉ tránh quay lưng vào bàn thờ thôi. Phái chưa kịp định hình thì giáo hàm đã mời Quang Minh ngồi vào tấm chiếu cói đỏ hồng trải trên gian khách. Bà vợ ông Chánh từ trong buồng bước ra, khép tay chào khách theo tục người Tày. Quang Minh thoáng lúng túng. Vâng, chào chị. Sau lời chào bà, Trần Đình Khánh lui vào gian trong. Những chén nước chè ướp hương hoa sen mới pha thơm ngát vừa được Trần Đình Trọng rót nhẹ đặt vào tay người cán bộ Tổng Việt Minh xa lạ, như muốn phá tan khoảng cách xã giao. Quang Minh nhìn thẳng vào chủ nhà mỉm cười, khéo léo gợi chuyện. Tôi về làng Vần lần đầu tiên này, may mắn được anh Trọng, anh Hàm đưa đường. Đến đây lại được mời ly trà hương hoa sen đồng dõng, thấy khỏe lại, ông Chánh Tổng ạ. Trần Đình Khánh có kiến thức Hán Việt và cả Pháp Việt nên bộc bạch theo kiểu dân tộc. Cái tinh thần nó khỏe thì con người nó sẽ khỏe, ông cán bộ ạ. Vâng vâng, đúng như thế ông ạ. Quang Minh thấy ông Chánh Tổng lương ca, cử chỉ hiền lành chân thật mà tâm thế chững chạc, pha chút uy thế. Ông lại có cách nghĩ vừa thực tế vừa đặc trưng. Thoáng nghĩ, Quang Minh nâng chén nước tràn trên tay, mỉm cười thân mật. Anh em ta cần tinh thần khỏe, rồi thân thể khỏe, để được nhìn thấy cụ Hồ, để được tiếp tục phụng sự nước nhà. Ông Chánh Tổng có nghĩ như tôi không? Phải rồi, ông Chánh Tổng khẽ gật đầu như cảm thấy vị khách đường xa hợp khẩu vị với mình. Nước nhà mình nhờ có cụ Hồ mà đường đi sáng sủa, làm cho Pháp Nhật bắn nhau, dân ta hạ dạ. Quang Minh, Nhật Pháp bắn nhau, dân ta hạ dạ chỉ là biểu hiện bên ngoài, chưa phải bản chất sự việc đâu ông ạ. Bản chất là Việt Minh phải giành được chính quyền từ tay Nhật Pháp, trao lại cho nhân dân. Quang Minh sợ chạm lòng của vị Chánh Tổng nên nhẹ nhàng tiếp lời. Mà nhân dân ở đây là tất cả mọi người Việt Nam, không phân biệt miền xuôi, miền ngược, dân tộc đa số hay thiểu số, lương hay giáo, không phân biệt chức sắc, đảng phái. Nhắc thấy Trần Đình Khánh khẽ gật đầu tỏ ý đồng tình, Quang Minh úp bàn tay lên đầu gối ông Chánh Tổng người Tây, lần đầu được tiếp kiến, cười hiền lành. Tôi nghĩ cụ Hồ sẽ biết đến ông, Tổng bộ Việt Minh luôn ở bên ông, cách mạng và nhân dân rất cần có ông Chánh Tổng ạ. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh cung đỏ của tác giả Hà Lâm Kỳ mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.